Hồng Liên Bảo Giám, chương 313, trợ thủ mạnh 2, góc truyện audio.com, chiến giáp bay đáp xuống đất không đứng vững ngã ra sau đụng gãy ngang một gốc cây lớn trong viện. Tô Tiên vỗ tay cười to thuận tiện thanh lý tuyết bay trong viện. Một người chật vật bò ra khỏi bụng chiến giáp bay, người đó mặc áo da bó sát người, đầu cũng buộc dây, một tấm khăn lụa cột tóc lại. Dáng người đường cong nhấp nhô tỏ rõ giới tính, nàng bò ra lắc mạnh đầu tỉnh táo lại. Nàng hơ nắm tay hướng Tô Tiên, thì cười cái gì, cười mặt đầy nếp nhăn coi chừng không ai muốn. Tô Tiên không giận, vẫy tay với thiếu nữ. Tô Mặc qua đây, giới thiệu một người cho ngươi. Tô Kính chợt nhận ra khuôn mặt thiếu nữ rất giống Tô Tiên, có lẽ là muội muội ruột. Tô Tiên còn trẻ, thiếu nữ trông khoảng 17-18 tuổi, cảnh giới chắc mới trúc cơ, hơi thở còn hơi hỗn loạn. Thiếu nữ đứng gần, khuôn mặt thanh tú chẳng còn vẻ chật vật. Tô Tiên chỉ vào Tô Kính. Đây là Tô Kính, nhi tử của Tiêu Dao hầu Tô Dương, có quan hệ tốt với gia gia. Tô Mặc không kiên nhẫn hỏi, ta biết là hắn, tỷ kêu ta đến vì nói chuyện này. Tô Kính sửng sốt bật cười, Tô Mặc thú vị thật, xem biểu tình của nàng giống hắn lúc trước khi đang nghiên cứu cái gì bị quấy rầy là nổi khùng sốc nóc. Tô Kính chỉ quái vật cao hơn 6 thước còn nằm dưới đất hỏi. Là nàng thiết kế chiến giáp bay này, đúng rồi, có gì không? Không cần thiết, nàng là trúc cơ mà khi khống chế thứ này sẽ có sai sót. Khi nàng thiết kế là để người thường dùng đúng không? Người thường điều khiển còn kém hơn nàng, giá thành làm ra nó càng khỏi phải nói, ước chừng bằng một pháp khí, lấy ra chiến trường dễ tự hại mình. Có dư sức chẳng bằng nghiên cứu vũ khí bay lớn hơn để nhiều người điều khiển. Người biết cái gì? Tô Mặc thô bạo nói. Thứ này có thể bay, là để ta tự sướng. Sau khi ta trúc cơ mới điều khiển được thứ này, mặc vào rồi sức chiến đấu giảm xuống biết không? Đừng giả bộ như cái gì cũng biết, ngươi muốn so bản lĩnh tạo vật với ta. Tô Kính cười phá lên, Tô Mặc hoang mang, người bị nàng mắng ít ai cười được, nàng lắc đầu tưởng mình nhìn lầm. Xem kỹ thì đúng là Tô Kính cười rất vui, Tô Mặc nghĩ chắc nàng mới mắng, tâm linh của hắn chưa bị tổn thương thật sự, có nên tiếp tục không? Đối phương là nhi tử của Tô Dương, phụ thân và Tô Dương có quan hệ rất tốt. Tô Kính nói, Tô Mặc đúng không, xem ra nàng có nghiên cứu sâu về tạo vật. Từ tạo vật là mặc ra kêu, còn đạo môn gọi là luyện khí. Đương nhiên rồi, ngươi không phục. So đánh nhau đương nhiên Tô Mặc không đánh lại, nàng dồn hết công sức vào nghiên cứu tạo vật tự cho là luyện khí tông sư cảnh giới kim đan cũng không đáng lọt vào mắt nàng. Tô Kính ngẫm nghĩ, nói, ta hiểu rồi, vũ khí này nàng dùng để công thành. Luyện khí sĩ tiên thiên kỳ giấu bên trong trùng kích tường thành hoặc cửa thành của kẻ địch. Thứ này nặng bao nhiêu? Tô Mặc nhìn Tô Kính với con mắt khác, ai thấy chiến giáp bay của nàng chỉ tưởng tượng dùng vào dã chiến, không rõ giá trị thật sự của nó. Tô Mặc thấy gặp đồng nghiệp thì thành thật nói, 12.000 cân, dùng một mảnh vỡ tiên khí làm hạch tâm, khi bay không lo trọng lượng nhưng lúc đáp xuống hơi khó khống chế. Thứ này bình thường tách rời ra, lúc công thành lắp ráp lại. Nhưng 12.000 cân tạo áp lực lớn cho hậu cần, trận pháp bên trong phần lớn có tính phòng ngự đúng không? Chắc vậy rồi, người tiên thiên kỳ có thể điều khiển nếu. Góc truyện audio.com, phòng ngự không tốt sẽ bị phá hủy, thiết kế hình người chắc hai tay cầm vũ khí linh hoạt phá cửa thành hoặc tường thành. Gặp tường thành khó vượt thì có thể leo lên, Tô Kính liệt kê ra đặc điểm của chiến giáp này, mắt Tô Mặc sáng lấp lánh. Tô Tiên nhìn muội muội của mình và Tô Kính trò chuyện vui vẻ, nàng lặng lẽ rời khỏi viện tử cho hai người giao lưu. Tô Kính cũng rất vui, sau khi đến thế giới này hắn không gặp ai nghiên cứu kỹ thuật hợp ý. Tô Kính rất hy vọng ngay bây giờ tìm một nơi yên lặng người ngoài miễn vào để tâm sự với Tô Mặc. Nhưng không nói đến Tô Mộ không cho truyền về Ngọc Kinh Thành thì Vô Ưu công chúa cũng khó chịu. Tô Tiên ơi là Tô Tiên, sao không cho ta một nhà khoa học nam? Tô Kính rất rối rắm, Tô Mặc nghiêm túc hỏi, ta nghe tỷ tỷ nói ngươi đang thiết kế loại chiến xa hoàn toàn mới. Tô Kính nhíu mày hỏi. Tỷ tỷ của nàng còn nói gì? Tô Mặc không nhìn thấy, trả lời tiếp. Tỷ kêu ta học tập thiết kế vũ khí với ngươi. Nói đến đây Tô Mặc bĩu môi, hoàn toàn không phục. Tô Kính mừng rỡ, hắn làm nghiên cứu rất cần nhân viên thiết kế tư tưởng gần chuyên nghiệp. Tuy Tô Mặc nhờ vào lực lượng mảnh vỡ tiên khí nhưng cũng rất giỏi rồi. Mảnh vỡ tiên khí nghe thì hay ho nhưng đa số không bằng cả pháp khí, có nhiều cái rơi vào tay tán tu. Mảnh vỡ tiên khí mạnh thật sự phải cỡ như loại trong túi hỗn độn của hắn. Tô Kính hét to, Tô Mộ, nếu Tô Mặc chỉ lại đây giao lưu kinh nghiệm thì không có gì, nghe ý Tô Tiên là muốn nàng đi theo Tô Kính. Giá trị của Tô Mặc ở trong mắt Tô Kính lớn hơn luyện khí sĩ cảnh giới kim đan nhiều. Người như vậy nếu được hắn bồi dưỡng sẽ nghiên cứu ra nhiều thứ đáng giá. Tô Mặc sẽ chia bớt nhiều công tác giúp hắn, để hắn có sức tu hành nhiều hơn, suy nghĩ nhiều chút về thế giới này. Bất cứ nhà khoa học nào đều nghiên cứu bản chất thế giới, giao lưu với hoàng đế nhiều khiến Tô Kính phát hiện thế giới này có thật nhiều bí mật trong sách viết không thể tin. Có chuyện gì vậy ca? Không biết Tô Mộ xuất hiện sau lưng Tô Kính từ bao giờ, mặt hơi đỏ dường như uống rượu nhiều hoặc nghĩ đến chuyện gì vui vẻ, mắt sáng lấp lánh mơ hồ. Tô Kính thấy Tô Mộ khác lạ, lòng thít chặt hỏi nhỏ. Trần khí thế nào? Tô Mộ cười đáp, còn nhịn được 2-3 tháng. Tô Kính thầm yên lòng. Trần khí của hắn chưa khác lạ, tạm thời không cần song tu điều dài. Tô Mộ tu hành luôn rất điên cuồng, tiến bộ mau hơn hắn, cần điều tiết cũng thường xuyên hơn. Huống chi Tô Mộ đã là trúc cơ trung kỳ thiên hậu, chút xíu chân khí của Tô Kính không thể so sánh. Tô Kính thuyết minh đơn giản vắn tắt, đây là Tô Mặc muội muội của Tô Tiên, được Tô Tiên giới thiệu lại đây cùng ta chế tạo vũ khí. Tô Kính không quá lo Tô Mộ, nếu nói chuyện rõ ràng thì cách làm việc của nàng cũng dứt khoát thẳng thắn. Quả nhiên Tô Mộ vui vẻ hỏi Tô Mặc, ngươi là tỷ tỷ hay muội muội? Cách Trương,